thì tôi ngẫm nghĩ có một câu chuyện như thế này. Có hai vợ chồng tín đồ nọ rất sống rất là mẫu mực, ăn uống kỹ lưỡng, ở đây ăn ốc miêu. Hai vợ chồng này ăn ốc miêu rất là thường xuyên mỗi ngày, rồi đi tập thể thao mỗi ngày. Họ sống rất là khỏe mạnh, thì họ cứ đi tập thể dục mỗi ngày. Không may có một chiếc xe tông vào hai vợ chồng, bị tử vong, hai người chết đi. Thì chắc chắn hai người này tín đồ mà, cho nên được lên thiên đàng. Thì lên thiên đàng cũng như thường lệ, tại cái lối sống của mình sống lành mạnh mà. Khi mà sống lành mạnh thì lúc nào cũng lành mạnh, từ ở trên thế, ở dưới thế gian này lên thiên đàng cũng giống nhau. Sáng hai vợ chồng cũng dắt tay nắm tay đi nhau, hai người vòng vòng ở trên thiên đàng đi xem cảnh thôi. Bà, cảnh này quá đẹp bởi, hùng vĩ quá, vĩ đại quá, đẹp quá, bình an quá. Sao tôi không có thấy lo gì hết trơn vậy bà? Sao tôi khỏe vậy mà chân cẳng tôi đi sao nhẹ nhàng, tôi đâu có cần đi, tôi bay không à? Rồi nhìn qua bên đây thấy ồ đẹp quá. Rồi ông nhớ tay chân ông sao thấy tất cả đều đẹp, mà ông nhìn vào người vợ của mình thấy quá là tuyệt đẹp. Hồi đó tôi nhớ dưới thế gian này tôi đâu thấy bà đẹp cỡ này, mà sao lên đây bà đẹp cỡ đó. Xong rồi ông mới dừng lại, ông nói hả, ông ngẫm nghĩ nói hả, phải chi bà hả, đừng có cản tôi đang ăn buffet, thì 10 năm về trước tôi với bà đã lên đây rồi. Có đôi khi chúng ta nhìn với một cái phương diện, cái sự sợ hãi khi nghe đến sự chết. Nhưng mà thật sự ra, chúng ta khi mà tin Chúa rồi, chúng ta không còn sự sợ hãi. Tôi biết quý vị, tín đồ cũng sợ hãi quý vị. Các tông đồ có sợ hãi không? Đúng vậy. Quý vị sợ khi mà Ngài sắp sửa chúng ta lìa cái thân xác này phải không? Cô Xuyến mới Việt Nam về, cô đi Việt Nam cô sợ không? Cảm ơn Chúa, bởi vì có Thiên Sứ ở cùng. Tôi biết nhiều người đi Việt Nam rất là sợ. Chúng ta không có sự sợ hãi. Tôi thông cảm được quý vị, chính tôi cũng vậy. Chúng ta có sự sợ hãi bởi vì chúng ta không biết bên thế giới bên kia chúng ta bước qua. Không biết tôi bước qua bên kia là thiên đàng hay là địa ngục. Đó là sự sợ hãi. Có thể nói là trên 50%. Thường gặp mục sư đang hỏi câu này. Không biết tôi tin Chúa như vậy có lên thiên đàng được không mục sư? Quý vị có nghe điều đó chưa? Thông thường chúng ta hay hỏi cái câu này. Không biết tôi tin như vậy, hồi nãy tôi nói tôi mới phạm tội, tôi mới nói láo chút xíu mà, không biết tôi lên thiên đàng được không? Phải không? Chúng ta có những thắc mắc trong cuộc đời mà không có câu trả lời. Nhưng hãy để lời của Chúa trả lời cho chúng ta sáng hôm nay. Chúa biết ngày giờ. Dẫu câu chuyện tôi dí dỏm thôi, nhưng mà đừng thực hành như đó. Ăn buffet, chết sớm. Không có chết sớm đâu quý vị, nằm trong bệnh viện rồi bắt một sư đi thăm hoài. Sống khỏe, sống mạnh khỏe. Hãy sống mạnh khỏe. Nói như thế này, chúng ta phải biết thời điểm Chúa đã cho chúng ta, thời gian, lúc nào, giờ nào, ngày nào Chúa đã biết trước chúng ta về với Chúa, thì chúng ta cứ chắc chắn. Giống như một số chúng ta đây biết ngày nào chúng ta đi định cư phải không? Nếu không biết ngày giờ định cư thì đâu có bán nhà. Biết trước ngày giờ định cư, nhưng mà Chúa sẽ không cho chúng ta biết. Bởi vì Chúa không muốn chúng ta chỉ chăm lo về những việc vô ích. Bởi vì đôi khi chúng ta nghĩ là chúng ta đi được định cư rồi, nhưng mà chúng không khe trần nói rồi, tôi chắc chắn lên thiên đàng rồi. Xong ra ngoài chửi rủa anh ta, nói láo, nói xạo, làm ăn gian dối. Không, chúng ta không làm điều đó. Tin Chúa để chúng ta giữ vững cái đức tin cho đến ngày cuối cùng. Thì trong sách Khải Huyền 21 này, chúng ta mới vừa nghe qua, thì chúng ta sẽ thấy như thế này. Thiên đàng sẽ qua đi. À, câu hỏi là trời mới đất mới là gì? Trong khi nhiều khi chúng ta đọc Kinh Thánh nói bây giờ không lẽ Chúa không hoàn hảo, Chúa tạo ra đất cũ, rồi Chúa bỏ cái đất cũ, rồi Chúa tạo ra trời cũ, rồi Chúa bỏ trời cũ hay sao, rồi Chúa tạo ra được trời mới. À, đôi khi chúng ta chỉ nhầm lẫn trong những cái ngôn ngữ Kinh Thánh. Chúa nói là trời mới đất mới không phải là Chúa tạo ra một cái thiên đàng mới, quý vị đừng có hiểu lầm điều này. Trời mới đất mới là những gì Chúa sẽ tái tạo, có nghĩa là freshen up. Quý vị ăn rau, ăn đồ fresh, ăn đồ gì là fresh? Freshen up có nghĩa là đồ mới, chứ không phải Chúa làm lại một cái món khác. Mới có nghĩa là gì? Bây giờ chúng ta khi nhìn vào cái chữ thiên đàng, khi ấy tôi thấy trời mới đất mới, vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã qua đi và biển cũng không còn nữa. Ngưng tại chỗ này, chúng ta sẽ thấy mọi điều sẽ vanish. Vanish là disappear, mất tiêu, không còn thấy nữa. À, chúng ta nói, à, tại sao lại mất đi? Rồi chúng ta đâu? Where are we? Chúng ta mới bước tới, chúng ta phải hỏi như thế này. Tại sao chúng ta không thấy được? Nên nhớ, khi nào chúng ta đặt câu hỏi, có hai câu trả lời thường thường chúng ta phải biết. Thứ nhất, Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng. Chúa có thể phá hủy trong vòng một giây, thì Chúa sẽ lập lại trong vòng một giây khác. Không điều chi khó với Đức Chúa Trời. Thành ra thứ nhất chúng ta phải biết rằng, không có điều chi khó với Đức Chúa Trời. Và điều thứ hai, từ ngữ trời mới, đất mới là những gì Chúa tạo ra. Chúng ta nên nhớ, chữ thiên đàng này, hay là trong nguyên ngữ là Uranon. Uranon có nghĩa là sky, là bầu trời. Khi mà tác giả nói là cái bầu trời, chứ không phải là thiên đàng. Bầu trời Chúa sẽ làm lại. Uranon là có nghĩa là bầu trời mới. Khi mà chúng ta thấy bầu trời mới trong sách Ê-sai nói như thế này. Vì này ta sẽ tạo dựng trời mới, đất mới. Những việc trước sẽ không còn được nhớ đến, không còn nhắc đến trong tâm trí nữa. Chúng ta thấy từ tiếng Anh có chữ là New Heavens là số nhiều. Cho nên khi mà chúng ta phải hiểu rõ trong cái bối cảnh đó, Chúa đang nói điều gì? Đây là cái số nhiều. Không có nhiều thiên đàng quý vị. Đừng hiểu lầm. Không có nhiều thiên đàng. Chỉ có một thiên đàng. Nhưng mà có nhiều bầu trời. Universe. Universe. Cho nên Chúa sẽ tạo lại một cái universe mới. Chúng ta biết cái chữ Catholic không? Catholic là universe. Cho nên Chúa sẽ tạo một cái new universe mới. A new Catholic. A new Christian. Một bầu trời mới và đất mới. Đất mới là có nghĩa gì? Những gì chúng ta trong hiện hữu mà chúng ta đang thấy, chúng ta đụng được, chúng ta sờ được, chúng ta nhìn được, đó là những cái điều mới Chúa sẽ tạo ra. Cho nên thiên đàng của Chúa vĩnh viễn vẫn là nơi Chúa ngự. Cho nên chúng ta phải phân biệt giữa nơi Chúa ngự với thiên đàng, hay là câu Kinh Thánh nói là trời mới, khác nhau. Bây giờ bước qua một cái điều nữa, chúng ta thấy trong câu 1 đến câu 4 chúng ta nhìn rõ đây. Qua câu 2, tôi cũng thấy thành thánh là Jerusalem mới từ trên trời, ở trên trời xuống chuẩn bị sẵn như cô dâu trang điểm chờ chồng mình. Tôi nghe một tiếng lớn trên ngai nói rằng kia đền tạm của Đức Chúa Trời ở với loài người. Đền tạm của Đức Chúa Trời ở với loài người. Ngài sẽ ở với họ và họ sẽ ở làm dân Ngài. Chính Đức Chúa Trời sẽ ở với họ. Chúng ta nên nhớ, nơi Chúa ngự, Chúa đem đến với chúng ta. À, trước khi Chúa đến, Chúa phải tái tạo nó. Chúa không thể ngự một nơi ô uế được. Thành ra chúng ta phải để ý như thế này. Lần điều thứ nhất, tại sao Chúa nói Chúa ngự xuống như thế nào? Chúa trước nhất Chúa làm cho mọi sự mới. Chúng ta qua một câu tới, chúng ta sẽ thấy Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt của họ, sẽ không có sự chết, cũng không có tang chế, than khóc hoặc đau đớn nữa, vì những sự thứ nhất đã qua rồi. Có nghĩa là khi mà Chúa đến thì Chúa sẽ lau ráo tất cả những cái buồn, cái bệnh, cái khóc than, than thở của chúng ta. Tôi biết chúng ta ngồi đây mặt tươi cười, nhưng mà đôi khi trong lòng cũng có những cái sự tan vỡ trong lòng chúng ta. Bề ngoài chúng ta đẹp đẽ phải không? Tôi biết, nhưng mà bên trong chúng ta có những đau buồn, chúng ta có những gì nó nặng trĩu trên cuộc đời chúng ta. Chúa sẽ lào ráo. Nhưng mà trong cái hình ảnh này, khi mà Chúa đến ngự như là một cái ngày cưới, một ngày cưới gả. Khi tôi nói ngày cưới gả này, chúng ta ở xứ Tây Phương này, chúng ta xem thường sự cưới gả. Có nghĩa là đôi khi chúng ta nói chuyện cưới gả ở Tây Phương này đâu có gì là đặc biệt đâu, một sư nói. Mà trong Kinh Thánh cũng nói là cái ngày đây là ngày tiệc cưới chuyên con, có nghĩa là ngày cưới gả rất là lớn, vĩ đại. Chúng ta biết ở luật Cali sao? Hai người sống chung nhau là kể vợ chồng rồi, chứ không cần cưới gì hết. Luật của Cali đâu phải luật của Chúa đâu. Dẫu con người có thể hạ thấp cái giá trị hay là cái điều thiêng liêng của Chúa, chúng ta gọi là bí tích, những điều thiêng liêng của Chúa từ trên trời chúng ta đã hạ xuống thấp để theo cái tư dục của chúng ta mà chúng ta đã thiết lập lên loài người, và chúng ta sẽ nhìn một cách khác nhau. Cho nên cái sự cưới gả này là một cái sự thiêng liêng mà chúng ta phải nhìn thấy. Khi cái sự cưới gả là cái sự kết nối giữa trời và người. Đây là cái hình ảnh của cái sự cưới gả. Xong chúng ta nói, nếu mà Chúa là Đức Chúa Trời thánh khiết, Chúa vĩ đại toàn năng, Chúa không có bao giờ thấy Ngài có một sự ô uế nào hay sự bất công bình nào, mà làm sao Chúa có thể đến với con là một người tội lỗi như thế này? Chúa, chúng ta sẽ đặt câu hỏi đó, làm sao Chúa phải xuống dưới trần gian này, Chúa bỏ hết tất cả những cũ đó, rồi Chúa lắp lên cái chỗ mới cho con, rồi Chúa kết hợp với con lại. Quá tuyệt vời. Chúng ta không thể mường tượng ra điều này được, quý vị. Cho nên trong cái câu số 2, tôi cho quý vị sẽ thấy câu số 2 nói về cái sự chuẩn bị. Tôi thấy thành thánh trên trời, từ trên trời xuống chuẩn bị sẵn sàng như cô dâu trang điểm chờ chồng mình. Đây là chủ đề của tôi. Sự chuẩn bị sẵn sàng như cô dâu trang điểm chờ chồng mình. Tôi là đàn ông, tôi thiếu sự hiểu biết về trang điểm. Có lần tôi cũng đã làm một lần rồi, tôi không thích trang điểm. Cái đó hồi xưa trước khi biết Chúa nhiều, giờ không dám bỏ make up lên. Đó hồi đó tôi làm kịch hề giả gái á, một số người biết. Cái brush nó nhột. Tôi không có chịu nổi, không biết có gì làm. Thành ra tôi sẽ không làm tài tử đóng phim được, tại vì mấy cái brush nó để mặt tôi chịu không nổi. Nhưng mà khi một cái chuẩn bị của một người cô dâu, Chúa nói đây là cái sự trang điểm của người cô dâu chuẩn bị. Thì cô dâu chuẩn bị như thế nào? Đối với một cái quan điểm của một cô dâu thì chúng ta biết thông thường cô dâu ở thế gian này, cái sự trang điểm vì hàng xóm muốn nhìn xem mình cho nên phải trang điểm cho đẹp, vì bà con của mình nhìn mình để cho đẹp, rồi để camera quay cho nó ăn ảnh chút xíu cho đẹp, phải không? Thường cô dâu như thế đó. Nhưng mà có bao nhiêu cô dâu ở thế gian này nói là tôi trang điểm này để cho người chồng tương lai sắp cưới của tôi. Nói thật đi, có bao nhiêu cô đã từng cưới chồng đã nói câu đó, tôi trang điểm hôm nay bởi vì chỉ một mình người chồng tôi thôi. Không, ôi tôi trang điểm này hồi camera nó quay ngay tôi á. Để lâu lắm, cái video này để lâu lắm, con cái nó nhìn tôi nó đẹp, hồi xưa mẹ nó cưới ba nó đẹp. Uầy, mục đích trong cái từ này gọi là a bride adorn her husband. Adorn có nghĩa là trang điểm chỉ một mình người chồng thôi. Một mình người chồng thôi. Thường thường người ta hay hiếu kỳ những công chúa mà ở England, ở Anh, họ trang điểm cô dâu để làm chi? Để cho paparazzi báo chí, phải không? Những tài tử hip hop mà nói là ca sĩ đó, cô dâu trang điểm bởi vì muốn khoe khoang tài vật của mình. Còn người Á Châu chúng ta trang điểm đeo bao nhiêu? Vàng rồng trên cổ để bà con không khinh dễ tôi nghèo. Tôi thấy một cái video đứng mà trong vòng khoảng 10 phút á, bà mẹ chồng xỏ vô, tôi không biết có cô dâu đó bao nhiêu cái. Rồi chồng bữa nay tôi biết hồi cô dâu này mà đi vô trong đám cưới kéo vô tà ra 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 ra, thì không biết cô dâu chắc phải đi như vậy á. À ra 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 ra, tại vì nó quá nặng. Tôi thấy cứ hồi cái trồng một người trong gia đình trồng lên cái hồi người khác cái trồng cái vàng vòng vô cái nữa, rồi người nữa trồng lên, nó đầy trên đây hết á. Họ làm như thế đó để chi? Để gì? Sợ mắc mạc người ta nói tôi nghèo. Cái trang điểm của thế gian chúng ta, đôi khi chúng ta đi theo giống như một cái thời trang, cái fashion. Vậy nếu mà cái sự trang điểm của chúng ta trong thuộc linh Chúa để đặt để chúng ta như thế nào, có đi theo cái fashion, có đi theo cái thời trang mà người ta chỉ chúng ta, hay là Chúa trang điểm cho chúng ta? Khi mà một người, tôi thấy có một số người trang điểm như thế này, đi theo một cái fashion, có nghĩa là khi nào tôi cầu nguyện thấy linh nghiệm thì tôi chạy theo Chúa, đó là fashion. Còn lúc nào tôi cầu nguyện không còn linh nghiệm nữa, tôi bỏ Chúa, đó là fashion, đó là thời trang đó quý vị. Rất là nhiều người nghe tới điều này điều kia, linh nghiệm quá, chuyện này linh nghiệm quá, chạy theo đó mà thở. Còn điều gì không còn linh nghiệm nữa thì chúng ta bỏ. Nhớ có hai điều mà chúng ta biết sự linh nghiệm của Chúa là chúng ta chứ không ai. Muốn sự linh nghiệm gì thì chúng ta phải trang điểm chúng ta, cái tâm lòng mình. Nếu mình muốn cầu nguyện có sự linh nghiệm, lòng này có thánh khiết trong sạch chưa? Nếu mà lòng tỏ lỗi thì đừng xin nhiều quá. Xin nhiều quá sẽ hố. Cái sự trang điểm của chúng ta như thế nào? How are we going to prepare? Adorn. Thế thì trong sách Ê-phê-sô Chúa mới dạy chúng ta như thế này: tôi cầu xin anh em Ngài tùy sự phong phú vinh quang Ngài ban cho anh em năng lực bởi Thánh Linh Ngài, để con người bên trong của anh em trở nên mạnh mẽ và đức tin Đấng Christ ngự trong lòng anh em. Tôi cũng cầu nguyện để anh em đâm rễ vững lập trong tình yêu thương của Chúa Trời. Đâm rễ không ngừng tại đó quý vị, để cùng tất cả các thánh đồ. Đâm rễ không một mình chúng ta đâu. Anh em có thể thấu hiểu chiều rộng, chiều dài, chiều cao, chiều sâu của tình yêu thương đó, và biết được tình yêu thương của Đấng Christ là tình yêu thương vượt quá mọi sự hiểu biết, để anh em được tràn đầy mọi sự sung mãn của Đức Chúa Trời. Chúng ta đâm rễ, chúng ta không phải đâm rễ một mình. Tôi thích cái rút của ông Mục Sư Bách. Ông đâm rễ không mình ông. Ông đi có nguyên phái đoàn hôm nay sáng nay. Không phải của bà Lan hay là của ông Bách, nhưng mà của Chúa. Nhưng mà những người này họ đã đâm rễ, mà họ đâm rễ cùng với các thánh đồ với nhau. Chúng ta là những thánh đồ, chúng ta đâm rễ nhau. Chúng ta không chỉ một mình thôi. Tại vì sao? Ai mà trồng cây biết liền. Tưới cây, mà chúng ta tưới cây này á, thì cái cây kia kế bên sao cũng được hưởng, phải không? Rủi chúng ta có quên tưới cái cây kế bên, nhưng mà chúng ta tưới cái cây này, cái cây kế bên vẫn được hưởng. Còn một mình chúng ta mà bữa nào mà quên tưới thì sao? Trái cây ra nhiều chị Trâm Anh, trái chắc cỡ nhiêu đây thôi. Chị chuyên về rau trái, specialist đây. Đó lý do chúng ta đâm rễ chiều sâu. Đây là cái trang điểm đầu tiên mà chúng ta sẽ thấy. Thứ nhì, chúng ta trang điểm như thế này: hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh, xả thân vì hội thánh, để thánh hóa hội thánh sau khi dùng nước và lời Ngài thanh tẩy hội thánh, nhằm trình diện trước mặt Ngài một hội thánh vinh hiển, không vết, không nhăn, không gì giống như vậy, nhưng thánh sạch và toàn hảo. Đây là cái đâm rễ thứ nhất. Thứ nhất, chúng ta sẽ thấy chúng ta đâm rễ chung với nhau để thanh tẩy những cái ô uế. Sau đó chúng ta sẽ thấy như thế này: phải giống như Chúa Giêsu. Giống như Chúa Giêsu. Tóm gọn hết nguyên cái này: không tì không vết không nhăn. Không phải chúng ta căng da mặt, không tì không vết không nhăn, có nghĩa là cái sự toàn hảo, perfect. Làm sao chúng ta có thể perfect được? Làm sao hoàn hảo được? Nếu chúng ta không hoàn hảo thì chúng ta không thể kết hợp với một đấng thánh khiết được. Bây giờ bước qua một cái phương diện tâm linh, chúng ta sẽ thấy. Ban đầu tôi hỏi câu hỏi, làm sao một Đức Chúa Trời toàn năng để kết hiệp với một cái người tội lỗi như thế này? Trên phương diện chúng ta sẽ nói, chúng ta nhớ văn đoạn 3 câu 6, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một đọc đó, phải không? Tôi nghĩ ai cũng thuộc câu đó, phải không? Văn đoạn 3 câu 16 ai cũng nói. Nhưng mà chúng ta phải biết như này, khi cái sự toàn hảo này nó đi hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất mà chúng ta phải nhìn nhận, biết Chúa, có nghĩa là chúng ta sẽ đâm rễ vào Ngài để hiểu được chiều rộng, chiều sâu, chiều cao, chiều dài, hiểu được Ngài. Và sau đó chúng ta phải lìa khỏi cái xác này thì chúng ta mới kết hợp. Linh với linh mới kết hợp được. Linh xác mà kết hợp với linh thì không được. Cho nên bắt buộc Chúa phải gì? Thay đổi, trời mới đất mới. Chúa thay đổi, bỏ hết cái thân xác này thì chúng ta phải lìa ra khỏi cái thân xác này, chúng ta mới kết hợp được với Ngài. Bằng không chúng ta sẽ không bao giờ kết hiệp toàn hảo. Đúng bây giờ chúng ta nói là con là con cái Chúa đây, tín đồ ngoan đạo lắm, con là con của Ngài, Chúa kết hiệp con, Chúa ở trong con. Không, chỉ có Đức Thánh Thần ở trong chúng ta. Chúa Giêsu chưa, chúng ta nên nhớ, đến trời mới đất mới thì Chúa Giêsu mới kết hợp với chúng ta. Bây giờ Chúa chỉ để thần của Ngài giúp chúng ta để trên đường đi tới thôi. Giống như Chúa đổ xăng đủ cho chúng ta chạy tới đích thôi. Đó là Đức Thánh Linh cho chúng ta. Chứ chúng ta chưa kết hiệp, Chúa chỉ ngự thần của Ngài thôi. Bây giờ chúng ta sẽ nói, thần của Ngài giúp con làm sao con thánh khiết được. Thì thần của Ngài gọi là Đức Thánh Linh nói rằng, con có ba bước con phải hiểu. Thứ nhất, con có bằng thần học á. Thứ nhì, con phải đi nhà thờ á. Thứ ba, con phải dâng hiến á. Không, nghe vậy là chúng ta bỏ chạy phải không? Chúa không đòi hỏi điều đó. Nhưng mà thứ nhất Chúa đòi hỏi gì? Chúng ta phải biết mình là kẻ có tội. Thứ nhì, có tội mà không ăn năn, có nghĩa là chúng ta đang dối lòng. Và thứ ba, trước mặt Chúa chúng ta mời Chúa vào. Chúa tạo chúng ta một cách tự do thì Chúa cũng cho muốn chúng ta phải tự do để mời Chúa vào. Thì khi mời Chúa vào, Chúa có trọn vẹn quý vị. Cái này chỉ là chúng ta được có 50% off thôi, 50% thôi. Nói vậy cho dễ hiểu, Chúa vào là Chúa vào trọn, nhưng mà tôi nói vậy cho dễ hiểu, chưa được trọn vẹn đâu. Bởi vì sao? Chúng ta có quyền mời Chúa đi ra, phải không? Rất là nhiều người lúc mà nóng cháy lên, Chúa chữa lành tôi, hồi đó tôi bệnh nan y, Chúa chữa lành tôi, bây giờ tôi yêu mến Chúa quá, xong bị thiếu tiền, thiếu nợ, thiếu gì đó, ôi Chúa này không có quyền năng nữa, thôi tôi đi kiếm ông thần khác. Đó là chúng ta mời Chúa đi ra. Cho nên tôi nói 50% off là vậy đó. Chúng ta còn lưỡng lự ở thế gian này, cái sự tự do của thế gian. Nhưng mà Chúa nói như này, nếu mà con mời ta vào ở trong con thì con phải giữ vững cho đến ngày gặp ta. Thời gian của con với ta như thế nào để giữ vững được? Tôi không biết quý vị như thế nào, nhưng mà vợ chồng chúng tôi quen nhau trên 3 năm rưỡi mới cưới nhau, đi đến hôn nhân. Chúng tôi tìm hiểu về tánh tình, sở thích, even niềm tin và những điều khác, etc. Chúng tôi phải đồng ý với nhau khoảng 3 năm rưỡi trước khi chúng tôi bước vào làm hôn nhân. Chúng tôi đã tìm hiểu chiều sâu, chiều rộng, chiều cao, chiều dài. Giống như trong sách Ephesos chúng ta nhìn thấy, chúng ta tìm hiểu chiều rộng, chiều sâu, chiều dài của đấng mà chúng ta đang đeo đuổi. Thì chúng ta mới biết được. Chứ nếu mà chúng ta, tôi mà mới gặp, mới cưới liền, thì tôi không biết ngày mai hai vợ chồng tôi có ngồi đây với nhau làm mục sư, vợ chồng mục sư không. Tại vì khi mà chúng ta quyết định như thế này á, thì chúng ta sẽ không hiểu. Cho nên có những người nói như thế này: ôi không sao đâu, sống sao sống, bây giờ chờ thì nhà vui cứu con. Tôi e rằng trong Kinh Thánh nói là dường như qua lửa đó quý vị. Không, chúng ta phải hiểu được chiều rộng, chiều sâu, chiều dài của đấng mà chúng ta đang đeo đuổi. Đó là cái sự trang điểm của cuộc đời chúng ta đó. Cô dâu muốn cái sự trang điểm toàn vẹn thì chúng ta phải hiểu được chiều rộng, chiều sâu, chiều dài, để trước khi ngài cưới gả vĩ đại mà đấng sẽ đến từ trên trời đến với chúng ta và kết hiệp với chúng ta. Cuối cùng, Chúa kết hiệp chúng ta không phải một cách đơn giản đâu. Nếu mà luật ở Cali này á, mà tôi qua đời á, quý vị đừng kiếm tài sản tôi, vợ tôi sẽ có hết, con tôi chưa được à, phải qua vợ tôi. Mà vợ tôi qua đời thì phải qua tôi á. Thành ra cái sự kết hiệp của Chúa không phải là đơn giản là con làm con của Chúa rồi lên đó hát hallelujah mỗi ngày. Chán ghê là chán, không, không. Đôi khi nhiều người nói tôi không biết hát, lên đó bắt hát hoài tôi cũng khổ quá. Không, chúng ta sẽ hưởng tất cả những gì Đức Chúa Trời đang cai trị. Cái sự kết hiệp này nó quá là ngoài cái sự hiểu biết của chúng ta. Giờ nói trong đầu nói, nếu mà ha, đã ta, họ tin Chúa đi, tại hưởng được đó. Nên nhớ rằng Chúa không thích những kẻ tham lam. Hồi xưa hai vợ chồng tôi lúc mà cưới nhau không có gì hết trơn, bàn tay trắng. Chúng tôi thiết lập lên chung với nhau. Chứ mà nếu mà lúc đó mà tôi mà triệu phú mà tôi cưới vợ tôi á, thì tôi cũng thắc mắc á, không biết bà này kiếm tôi để theo của. Không, chúng ta gì, sự kết hiệp Chúa cho chúng ta. Đôi khi thành ra, đôi khi chúng ta phải trải qua một cái khoảng thời gian gọi là ở trần gian, để chúng ta biết được cái ý tưởng của ngài. Chúa không muốn kết hiệp những người tham lam, Chúa không muốn kết hiệp những người ô uế. Thành ra Chúa cho một thời gian trải nghiệm đó. Có nhiều người nói, ồ chắc Chúa để tôi cái bệnh này để tôi trải nghiệm. Không, Chúa không có để cái bệnh. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta phải hiểu Chúa bao nhiêu trong đời chúng ta. Thì nếu mà chúng ta trải nghiệm được điều đó, chúng ta mới thấu hiểu được cái ngày cưới gả vĩ đại đó. Bởi vì Chúa sẽ cho chúng ta tất cả những gì Chúa đang cai trị. Nếu một đấng cho chúng ta tất cả những gì chúng ta đang cai trị thì Chúa phải xem xét lòng của chúng ta, chứ không để giống như Satan lần thứ nhì. Chúa sẽ không tạo ra một Satan lần thứ nhì đâu. Trời mới đất mới sẽ không có ma quỷ Satan nữa đâu quý vị ơi. Thành ra đôi khi tôi giảng như thế này, quý vị nói ồ mấy mục sư kia giảng nó dễ mà tin Chúa lên thiên đàng được Chúa rồi. Đúng, mới nửa đường quý vị, nửa đường thôi. Còn cái phần kia đó mà chúng ta được hưởng tất cả những gì Chúa ban cho thì Chúa phải xem xét. Ai đây làm chủ biết liền? Có dám mướn một người nhân viên nào mà chúng ta nghi ngờ không? Đuổi liền tại chỗ. Chủ tiệm nail dám mướn nhân viên nào bỏ túi không? Thường thường làm tiền mặt á, nhà hàng này nọ đó. Có dám mướn một người cashier ở ngoài không? Tôi thấy như mấy cái nhà hàng á, là mấy ông chủ đứng ngay cái cashier đứng cầm cái ôm cái cash register vậy nè. Phải không? Không thể tin tưởng ai được. Chúa không đứng canh giữ mà Chúa để chúng ta 20 năm, 40 năm, 70 năm, ai 80 mấy năm để Chúa thử lòng chúng ta trải nghiệm từng bước một. Cho nên đừng bao giờ than thở gì. Cái của cải chúng ta đã có rồi, nhưng mà Chúa muốn thử bao nhiêu, cái tấm lòng của chúng ta bao nhiêu đó, để chúng ta hưởng được những gì Chúa ban cho. Kết luận sau này, phần đông thế gian, ở thế gian này chúng ta hay nghe ngóng những chuyện bên ngoài, thì chúng ta sẽ đánh mất đi cái thời gian để chúng ta trang điểm chờ một đấng toàn năng. Tôi không biết hàng ngày quý vị làm điều gì, nhưng mà chính tôi cũng tập tành mỗi ngày. Tôi không dành thời gian để chuẩn bị những điều vô ích. Có những người ngồi kéo máy để gọi là, tiếng Mỹ gọi là kill time, giết thời gian. Có những người ngồi tán dóc để giết thời gian, tại buồn quá thôi tôi ngồi tán dóc, giết thời gian. Cái đó không có trang điểm được quý vị. Tôi ngồi tôi nghe tin chính trị đâu á, giết thời gian. Bởi vì những gì mà chúng ta, thời gian của chúng ta với Chúa rất là ngắn ngủi quý vị. Chúng ta không biết bao lâu. Có ai biết được năm tới chúng ta còn sống không? Không ai phải không? Hồi có người nói tôi trẻ tập thể dục, như là Thomas vậy đó. Muscle man. No, Thomas prepare very well. Thomas là trainer, personal trainer. Thành ra personal trainer, người đó làm điều gì? Phải tập luyện mỗi ngày phải không? Nếu mà không tập luyện mỗi ngày, không chú tâm vào điều đó, thì chúng ta cái muscle sẽ gì? Nó thòng xuống. Những người mà ấy ăn vô nhiều mà không tập, nó thòng xuống. Sự trang điểm của chúng ta đó là điều đấy. Tôi xin kết luận một câu để ai nấy có thể hiểu được. Những gì tôi để những cái screen này để chúng ta có thể nhìn được. Những gì cũ sẽ qua đi, những điều mới Chúa sẽ thiết lập lại cho chúng ta. Chúa là đấng khởi sự điều đó. Thì đối với tôi và quý vị, những điều cũ của quý vị có trash nó không? Đừng bỏ vô recycle nha quý vị. Dục vô thùng rác đi. Trash them. Những gì thế gian nó đã bỏ vô chúng ta nhiều năm nhiều tháng, trash them. Quăng nó đi. Bởi vì nhiều đó nó làm như như nó quẹt lò nghẹ trên mặt chúng ta. Thì tới ngày cưới vĩ đại, Chúa nhìn ra không biết cô dâu đó là ai. Nhìn không ra cô dâu đó là cô dâu nào. Chỉ một lần thôi quý vị, hãy trang điểm từng ngày. Tôi biết đôi khi bị chi phối, cuộc đời chúng ta bị chi phối rất nhiều. Có những người theo Chúa nhiều năm nhiều tháng nhưng mà mê thế gian.